Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Đó là lời Chúa. Chị em có muốn làm thánh không? Muốn không? Ai muốn làm thánh giơ tay? Ai muốn làm thánh giơ tay? Ai muốn làm thánh được kính nữa thì giơ hai tay. Thưa anh chị em, tôi hỏi lần nữa này nha. Không trả lời về sau hối hận, ráng chịu ấy nha. Nhớ không? Ai muốn làm thánh giơ tay. Ai muốn lên thiên đàng giơ tay. Ơ hay kìa, sao có người lại muốn lên thiên đàng mà không muốn làm thánh là sao? Là sao? Chị lên chị nói tôi, chị thắc mắc, chị bảo là muốn lên thiên đàng mà không muốn làm thánh, tại sao chị lại giơ tay là muốn lên thiên đàng thì giơ hai tay, mà muốn làm thánh lại không chịu giơ tay, là tại sao mà chị lại chỉ muốn lên thiên đàng mà không muốn làm thánh là sao?
Còn thưa cha với cộng đoàn là lắm tội lỗi lắm không được ạ. Ước mơ lắm nhưng mà không được, vì chúng con tội lỗi lắm. Chỉ có thơ trẻ mới sinh ra qua lửa luyện tội thì mới được lên thiên đàng, còn chúng con còn phải.
Thưa anh chị em, bà này bảo là con tội lỗi lắm, con không đáng làm thánh. Nghe, thánh Phêrô có tội không? Tội gì? Tội gì? Các tông đồ có tội không? Tội gì? Bỏ Chúa. Bỏ Chúa. Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn đi hết, thương xót chúng con. Đúng không? Rồi Maria Magdalena có tội không? À. Rồi Matthew có tội không? À. Rồi Augustino có tội không? Các thánh có ai là người không có tội không? Các thánh có ai là người không có tội không? Tất cả các thánh đều là người có. Thưa anh chị em, thường là chúng ta cứ quan niệm là thánh là người không có tội, thánh là người có tội. Chỉ khác một điều, chúng ta thấy một bên là Giuđa bán Chúa, một bên là Phêrô chối Chúa, có ai tội nhẹ hơn ai không? Không, tất cả đã là tội thì là tội. Nhưng mà chỉ có một điều khác là gì? Các thánh là người có tội nhưng cúi đầu xuống nhận biết rằng con là kẻ tội lỗi, lạy Chúa xin thương xót con, và mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa, để máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tất cả tội lỗi của mình, để cho mình được trở thành thánh. Thánh không phải là do nỗ lực của mình, cá nhân riêng tư của mình, không phải, nhưng là do lòng thương xót, do quyền năng của Chúa và thiện chí cố gắng của mình. Cho nên tôi mới hỏi anh chị em rằng là ai muốn nên thánh, mình giơ tay. Đó là cái thiện chí của mình, đó là khát vọng của mình, đó là mong ước của mình. Nếu không khát vọng, nếu không mong ước, nếu không khao khát nên thánh thì bao giờ mới làm thánh được, đúng không? Cho nên Faustina nói với Chúa Giêsu rằng lạy Chúa con khao khát được nên thánh. Chúa nói con sẽ nên thánh, nhưng mà làm sao con nên thánh được, con tội lỗi quá Chúa ơi. Chúa bảo con dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta, để máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tội lỗi của con. Sao con kể cuộc đời con tội lỗi như thế nào, được ơn Chúa như thế nào mà con sợ đến mức độ mà không dám giơ tay, chỉ giơ tay cho con lên thiên đàng mà con không muốn giơ tay làm thánh là sao?
Vâng ạ, con xin thưa.
Rồi con kể, con được ơn gì của Chúa kể cho mọi người nghe.
Vâng ạ, con xin ơn, con xin lỗi cha, con xin lỗi tất cả cộng đoàn. Con được nhiều ơn Chúa lắm. Khi con bước chân vào Sài Gòn làm ăn, con dắt ba người con của con vào, mỗi đứa mang có hai bộ quần áo. Nhưng con lúc nào con cũng chỉ cầu xin Chúa cho con được có cửa có nhà. Chúa đã ban ơn cho con, ba đứa con của con đều có cửa có nhà. Còn xưa con còn trẻ, con đi buôn bán, con bỏ không đi nhà thờ được. Nhưng lúc nào con lên xe, con cũng đọc kinh thầm thĩ cầu xin Chúa ban cho con đi đến nơi về đến chốn. Con buôn bán 8 năm rồi, thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, nhưng họ bắt con có một lần. Vì ngày nào con cũng không bao giờ con bỏ quên Chúa. Con lên xe là con đọc kinh, con cầu nguyện tới khi con tới chỗ bán. Thế là điều thứ nhất. Điều thứ hai, con có một người em gái mới có 13 tuổi. Em con bị bắt cóc sang Trung Quốc, nhưng họ hàng dân làng cứ đồn là có khi con thấy em con khổ, con mang ra Hà Nội con giấu. Mà em con đi 15 năm rồi, không thấy tin tức gì. Sang đến năm 16 là năm 2000 thì tự nhiên em con về, con không nhận ra được em con. Mà em con về, em con ôm lấy con, em con khóc. Con cứ hỏi nó là mày là con nhà ai mà mày đến đây. Thế thì cái bà hàng xóm bà ấy bảo ôi giời ơi em bà mà bà chả nhận ra. Thế là em con khóc, em con vật con ra, em con khóc. Xong thì dân làng hỏi, đến hỏi xem em con. Nhưng từ khi em con đi là 15 năm rồi, không một ngày nào là một ngày con bỏ.
Rồi, ơn thứ ba.
Vâng, còn ơn thứ ba, con có ba người con mà con được 13 đứa cháu. Khi con gần đến ngày tháng sinh,
ba người con ra 13 đứa con ra 13 đứa cháu.
Thì con cứ xin con là con bảo con là thôi con ạ. Con đói thì con phải chịu, con đi chợ con mua một nải chuối 10.000 con chỉ mua một nải 5.000 thôi. Con đong cái gạo 15.000 con chỉ đong gạo 10.000 thôi. Thì con nấu cho con ăn, con đừng có nào thai, con đừng có làm những hành động gì là mẹ còn sống là mẹ đau lòng lắm, mẹ không nghe đâu. Thì con sinh thì đến tháng con sinh thì con cứ đọc kinh cầu nguyện là con xin mẹ, mẹ gói con 9 tháng 10 ngày, con xin mẹ mở con 9 phút nửa giờ, con sinh thì con được 13 đứa cháu, con sinh chu toàn, không có một đứa nào bị ngộp, không một đứa nào cháu bị mổ xẻ cả, cháu chu toàn, bây giờ các cháu lớn cả rồi, con
ba đứa con 15 đứa cháu,
13.
Ba đứa con 13 đứa cháu, rồi ơn còn ơn cuối cùng.
Vâng, thì con cũng lúc nào con cũng thầm thí. Thế khi con đến ngày sinh thì con bảo con là con đi bảo cha, con xin cha là làm ban phép thai cho con, rồi con cầu xin là con được sinh nở rễ ràng, thì các cháu của con ra đời làm người, đứa nào cũng rễ mà đứa nào cũng khá, mà con nó nuôi con xin lỗi cha mới xin lỗi cộng đoàn, con nó nuôi rễ như nuôi chó cha thật.
Nuôi rễ nuôi chó.
Con xin lỗi cha mà đúng thật như vậy, không phải là con nói xảo vào đâu. Còn về từ ngày con có bệnh đau cuộc sống, con chẳng làm được cái gì, con cứ ăn xong rồi con lại nằm, xong thỉnh thoảng con đi ra đi vào, con nghe cái đài của cha mà con rất là thương cha, vì một câu cha nói là cha trôi giạt về đây không biết là được ở ngày nào giờ nào, Chúa lại cho cha trôi giạt đi, mà con rớt hai hàm nước mắt ra, con thương cha, con bảo là sao cha lại nói là cái câu trôi giạt, mà lúc nào con cũng để cái đài ở bên người con, khi con yếu đau con không ngủ được là con chỉ nghe cái đài một lúc là con lại nghỉ, xong bắt đầu là người ta bảo con cái bà này lúc nào cũng mê tín. Tôi hỏi bà là tại sao Đức Mẹ Đồng Trinh mà lại có con, thì con tức lắm mà con lại trả lời người ta rằng lại ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Rồi biết Đức Chúa lời sai Thánh Truyền Thần tin rồi bây giờ rồi. Bà làm tôi mắc cười quá, nó hò. Chẳng có ai mà bảo nuôi con rễ như nuôi chó quá bây giờ cả. Rồi, bà biết được lòng thương xót Chúa ở đây như thế nào rồi, và hôm nay bà để đến đây làm chứng cho mọi người.
Vâng, thì con cứ xơi bát cơm ra là con để đấy cho các cháu, con bảo các con chan canh chan thịt cái đồ ăn yếc vào là con bảo các cháu con xúc ăn, xong rồi 4 tuổi 3 tuổi là bắt đầu tự tắm lấy. Xong lúc nào con bắt đứa nhớn tắm cho đứa bé, vì con bận công việc mà lại nhiều cháu quá, con trông không khỏe, con cứ bắt đứa nhớn trông thì lại đứa bé tắm cho đứa nhớn. Thế là con
đứa bé tắm cho đứa nhớn hay và đây huấn luyện hay, đứa bé tắm cho đứa nhớn rồi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa chỉ cần cái tấm lòng thôi mà. Chúa chỉ cần cái hồn nhiên, cái đơn sơ đấy. Cái mà mình có sao nói vậy người ơi. Đó, thánh là như vậy đó. Thánh không có quanh co, thánh không có lắt léo, thánh không có đối phó, thánh không có bóp méo sự thật, thánh không có chống chế, và thánh không có chống chọi, và thánh không có đối chọi với ai cả. Thánh là cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy đấy thưa anh chị em. Còn mình quanh co, rồi mình bóp chẹt, rồi thì mình bóp méo, rồi thì mình là làm cho cái sự thật nó không có đúng, thì không thể có con đường nên thánh được. Con đường nên thánh là con đường mà Chúa bảo phải trở thành bé nhỏ. Bé nhỏ là tín thác, là phó thác hoàn toàn. Dám phó thác lắm chứ mới bảo rằng là nuôi con rễ như nuôi chó chứ thưa anh chị em, chứ đâu có phải là dễ. Và dám sắt tín để bảo con rằng không được nạo thai, không được phá thai chứ, phải có lòng tín thác lắm để ba đứa con mà 13 đứa cháu ra đời mà cứ đứa nhớn lần tắm cho đứa bé thì vậy. Mà cứ như vậy mà sống thưa anh chị em, hồn nhiên đơn sơ như vậy rồi cứ hồn nhiên đơn sơ mà nghe cái đài rồi bảo vệ cho chân lý đức tin, dám bảo vệ cho chân lý đức tin là Đức Mẹ đồng trinh, mà người ta nói ngược nói xuôi mình vẫn cứ phải bảo vệ đúng cái chân lý đó. Đấy, người phụ nữ mà hồn nhiên đơn sơ như vậy đó, thánh là như vậy. Chúa mời gọi chúng ta nên thánh trong cái đời thường của mình, trong cái hồn nhiên, trong cái đơn sơ ấy thôi. Đừng quanh co, đừng lắt léo, đừng bóp méo sự thật, đừng có đối phó, đừng có đối đầu, không. Cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ. Đấy, bà đang làm thánh đấy, bà có biết không? Bà đang làm thánh đấy, bà có biết không?
Con ạ.
Bà đang làm thánh đấy, có biết không?
Vâng ạ. Con
biết không?
Con có biết ạ.
Rồi bây giờ về làm thánh, sống thánh dưới đời, mau mau đi về nuôi cháu cho nó lên thánh, mau cho 13 đứa cháu đó lên thánh. Chúng ta trong một tràng hoa tay hoan hô người chị em này. Đấy, cứ ôm cái đài đó mà nên thánh. Còn ông thánh này, ông thánh này đây, ông thánh lên đây rồi, bước lên, bước lên thi đàng. Rồi vào tới thiên đàng rồi. Ông thánh bao nhiêu tội kể hết ra.
Dạ, thưa cha với thưa công đoàn, là con đã xưng tội chồng với cha là còn 27 năm, con chưa xưng tội thượng đế.
Rồi, chúng ta chào mừng một ông thánh 27 năm chưa xưng tội rước lễ mà hôm nay được lòng thương xót của Chúa đưa vào thiên đàng. Ông thánh 27 năm không xưng tội rước lễ, đã làm gì kể cho ta nghe.
Thưa với cha là 24 năm thì con lang thang làm ăn từ miền Nam đến miền Bắc. Thế rồi có 3 năm về đây là con được nghỉ ngơi ở nhà, thì con thường xuyên hay đi lễ nhà thờ Fatima Bình Triệu đấy. Thì cứ ở nhà thì nó bận gì thì bận, nhưng mà con cứ đi lễ là cái con cảm thấy cái trong người mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng mà con rất là day dứt cái trong lòng con này, tức là người ta thì đi lên rước lễ nhưng mà mình thì không xưng tội cho nên không được rước lễ. Thế thì thời gian này con coi như là cũng là rảnh cái công cái việc. Rồi thì thời đợt vừa qua này có một số cái thứ gọi là bệnh tật nữa, cho nên con vẫn xác định là con xuống lễ như vậy là lòng thương xót để gặp cha và như vậy là xưng tội chống với cha, để xin cha người cầu nguyện với này Chúa để cho bệnh con được khỏi bệnh, khỏi bệnh, và trong tâm hồn con là có cái cuộc sống gọi là nó thanh thản hơn.
Đấy, 27 năm ấy, thưa anh chị em, 27 năm mình vẫn là con của Chúa mà không nhận đón nhận lòng thương xót của Chúa. Bài đọc 2 trong lễ ngày hôm nay ta nghe Thánh Gioan nói Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, và quả thật chúng ta là con Thiên Chúa. Anh chị em nghe, Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi mà cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, và quả thật chúng ta là con Thiên Chúa. Anh chị em lặp lại đi, sướng lắm, lặp lại đi để thấy với cái hạnh phúc của mình. Và quả thật chúng ta là
con Thiên Chúa,
là con của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là con vua, con bà hoàng, con tổng thống, con chủ tịch. Những thứ con đó chưa là gì so với cái ơn phúc lớn nhất là con Thiên Chúa. Nhưng mà có những người con Thiên Chúa không nhận ra Thiên Chúa là cha của mình, nó nghi ngờ lòng thương xót của cha, nó không đón nhận ơn phúc của cha, cho nên suốt 27 năm nó không chạy đến với ngai tòa của lòng thương xót. Vì các thánh phải nhận biết mình tội lỗi, và khi nhận biết mình tội lỗi rồi, không phải là chỉ đứng tại chỗ, ôi con tội lỗi quá, chưa xong. Nhận biết mình tội lỗi rồi thì phải chạy đi mà xin Chúa lấy máu và nước rửa sạch tội lỗi của mình để cho mình được nên thánh. Suốt 27 năm Chúa vẫn ngày ngày đợi, ngày ngày chờ cái thằng con ấy nó quay trở về, vì nó là con của ta, con của Thiên Chúa, mà nó bỏ đi, nó không nhận biết nó là con Thiên Chúa, nó nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, cho nên nó không muốn đi xưng tội và nó chẳng chịu rước lễ. Chúa vẫn đợi chờ, vẫn kiên nhẫn đợi chờ cho đến ngày hôm nay. Có ai dám can đảm đứng lên xưng tội chống như vậy đâu, thưa anh chị em. Ai cũng có tội thì lo mà giấu chứ, xấu thì khoe hả? xấu thì che, tốt thì khoe. Mà người anh em này dám tốt lại giấu đi, vì có tốt gì đâu, tôi có tốt gì đâu, mà mọi người chúng ta có tốt gì đâu mà khoe. Lấy gì mà khoe bây giờ, có muốn khoe cũng chẳng có khoe được. Vì chúng ta là con người tội lỗi xấu xa. Nhưng mà chúng ta khoe ở cái chỗ là chúng tôi là con người tội lỗi, nhưng đã được Chúa gọi là con Thiên Chúa, đã được máu và nước Chúa rửa sạch rồi. Cho nên chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi khoe. Khoe cái gì? Khoe lòng thương xót của Chúa dành cho chúng tôi. Khoe rằng dù tội lỗi chúng tôi có thế nào, nhưng mà rớt vào lòng thương xót của Chúa, Chúa làm cho trắng tinh lên như tuyết, để chúng tôi được trở thành thánh giữa cõi đời ngày hôm nay. Khi anh quay trở về xưng tội sau 27 năm thì bí tích hòa giải, Chúa ban ơn tha thứ cho anh và cho anh được sự bình an như anh vừa mới thú nhận. Cái bệnh tật thân xác mà anh đang mang, anh bảo đến đây để cầu nguyện xin Chúa chữa, chuyện đó là chuyện nhỏ. Cái quan trọng nhất là anh được rửa sạch tất cả tội lỗi qua bí tích hòa giải, để anh trở lại địa vị làm con Thiên Chúa, để anh trở thành thánh ở giữa trần gian này. Cái điều đó mới là điều quan trọng, điều đó mới là điều cốt lõi, và anh có được sự bình an đích thật trong tâm hồn. Này, bây giờ anh lựa chọn coi, một là tai biến, cả nhắc tai biến, tai biến, tai biến, tai biến đi.
Tai biến như trước á.
Tai biến như trước đó vậy đó.
Không còn vậy.
Tai biến rồi. Vào nước trời.
Sao ạ?
Tai biến mà vào nước trời hay là khỏe mạnh và xuống hỏa ngục, chọn cái nào?
Thì con muốn là tai biến mà vào nước trời ạ.
Thưa anh chị em, tại vì Chúa chữa lành bệnh tâm hồn cho mình để mình được vào nước trời. Vì Chúa bảo rằng là được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn thì ích gì. Cho nên là anh chị em đến đây là xin Chúa chữa cho mình sạch cái phần hồn của mình để mình được làm thánh. Dù thánh đó có tai biến, dù thánh đó có ung thư, dù thánh đó có u não, u sọ, u gì thì u, nhưng mà tâm hồn mình không u, tâm hồn anh được bình an như vậy. Bây giờ anh là ông thánh. Thánh tên gì?
Dạ con tên thánh của con là Do An Phạm Văn Hóa. Con...
ông Thánh Hóa.
Năm nay con 50 tuổi ạ.
Dạ.
Ông Thánh Hóa, bây giờ tôi tặng cho ông Thánh một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Ông cầm lấy. Ông xuống trần gian nặng nợ chưa xong, bây giờ đã được rửa sạch tội rồi, đã được nên thánh rồi, nhưng chưa được vào nước trời vì còn phải ra đi tiếp tục đem lòng thương xót của Chúa đến cho những con người đang sống trong tội, để họ được quay trở về như ông Thánh Hóa. Chúa Thánh Hóa ông trở thành ông Thánh Hóa. Có đúng không thưa anh chị em? Và ông ra đi đem những người khác đến với Chúa để Chúa rửa sạch tội lỗi như Chúa đã rửa sạch tội ông, được không?
Dạ được ạ.
Vì ông muốn đi để tiếp tục đem người ta về với Chúa, hay ông muốn ở trong thiên đàng để khỏi phải làm gì?
Dạ con muốn đi chứ ạ.
Dạ. Hay quá, đi. Đi nhanh. Thưa anh chị em, thưa anh chị em, ngồi đi ông Thánh Hóa. Ông Thánh Hóa ngồi đó. Thưa anh chị em, cái câu cuối, cái câu cuối mà tôi đặt vấn đề nhiều người khó trả lời. Tại vì đa số chúng ta là chỉ muốn vào nước trời cho nó yên thân, cho nó an thân, cho nó chắc ăn. Đã vào nước trời rồi ngu gì đi ra, phải không? Vậy mà ông dám bảo thưa con muốn ra đi ạ. Ra đi để làm gì? Để tiếp tục đem những người khác vào nước trời, đem những người khác đến với lòng thương xót của Chúa để họ cũng được vào nước trời với mình, như mình, cùng với mình. Nước trời không vào một mình. Ông vào một mình buồn lắm. Mà đã buồn thì không phải là nước trời. Cho nên mỗi người chúng ta đang ở trần gian này có nhiệm vụ là phải đem lòng thương xót của Chúa đến cho những con người họ đang sống ở trong tội, để họ được thánh hóa, để họ được trở nên thánh ở giữa trần gian này. Còn cái bà Thánh này, bà Thánh tên gì?
Dạ thưa cha, con tên Đình, Đình Anna Nguyễn Thị Đình.
Thánh Định. Rồi Thánh Định có gì kể cho mọi người nghe.
Kính thưa cha và công đoàn, con đến đây cầu nguyện cho cha và gia đình.
Con được ơn gì con kể cho mọi người nghe?
À, thưa cha, cách đây 3 năm là có trong nhóm tổ chức đọc kinh thì có một người đưa đến cái đĩa cho con, là đĩa của cha là nhanh ra thơ chị Hoa, nhưng mà con xem cái đĩa xong thì con điện cho em trai của con là ở dưới Vân Mê, thì em con là sinh mười có bao hái.
Con nói khó, chậm chậm, con nói khó nghe quá. Con nói nó chậm chậm, con nói câu nào ra câu đó đi, đừng có nói như vậy, cha không nghe hiểu lỗi lần. Con có một cái đĩa và giảng rồi sao nữa?
Dạ con xem xong cái con điền cho em con thì em con mừng con có bầu hai lần mà đều hai sáng là thầy trái thế cha. Và con đi xem điền cho cầu là có cái, con xem cái điền của cha là được lòng Chúa chọn tin ai cầu nguyện cũng được cầu, rồi là con gửi về cho cầu thì mừng xem xong là mừng bảo là em xem cái điền xong mà em ngừ trong lòng luôn, em tin mà em thấy lòng thương xót của Chúa ngừ vô hồ cho nhân ai cũng được, em ngồi cho ra luôn. Thì sau đó gần được một tháng thì mời con đi gặt lúa, ôm lúa bổ lên bờ ruộng rồi là
sau đó một tháng thì sao?
Sau đó có tháng thì mời có bầu rồi, nhưng mà mời không biết có bầu, mà trước đó có bầu hai lần thảy thái là mời kiếng nâng trấn cái cha mà vẫn bị hư thái. Nhưng mà sau này thì coi xem cái đĩa xong gần một tháng thì mời đi làm bổ đến bờ ruộng, rồi họ làm thì thúc xấu một bên nó mà mời về, mà sau đó thì mời đi thử thì mời đã có bầu rồi, mà trong lúc đó là mời kiểu đi gặt lúa bổ té thì họ thì thục một bên mà cũng thái và vẫn yên tĩnh không chi cả. Thì mừng sẽ bán là tạ ơn Chúa mà đã công nguyện cho em.
Rất là em con có bầu mà sảy thai mấy lần, rồi con nhận được một cái đĩa bài giảng lòng Chúa thương xót, rồi con nghe xong rồi con đưa cho em con coi, rồi con nói với em con là cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi, nhiều người được chữa lành lắm. Và em con coi, em con tin, em con cầu nguyện và em con đẻ rồi được bình an.
Cầu con trai đã khẩu khỉnh cho cha, mà mừ bảo cầu bảo là đêm nào em không đọc kinh trong lòng thương xót tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.
Rồi em con là đẻ được một cậu con trai khẩu khỉnh, rồi tạ ơn Chúa, đêm nào cũng tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, đúng không?
Cầu mà con bảo là có thời gian có dịp thì cùng gia đình lên tạ ơn Chúa với Đức Mẹ, mà không chưa đi được, mà đêm nào tạ ơn Chúa với Đức Mẹ.
Rồi hallelujah. Rồi con, rồi con cứ đứng đấy, con cứ đứng đấy, rồi cái ông thánh này lên đây coi có khá hơn không nào. Thì bà thánh nói không nghe được con. Thưa anh chị em, mình cũng thông cảm vì cái giọng địa phương á, chúng ta cũng không thể nói gì hơn được. Cảm ơn con rất nhiều. Con đứng yên đó, con đứng yên đó chờ cha, đứng yên đó để con có nghe, con có hiểu ông này nói gì không? Rồi
dạ thưa cha, con hiểu vậy thì ạ. Dạ. Kính thưa cha.
Thôi ông đừng có kính gì mà lòng trọng quá, nên thì đảng có kính với kia gì nữa đâu mà.
Dạ. Con thưa cha, thưa cộng đoàn, con là du xe Nguyễn Ngọc Huân, tại giáo xứ Hoàn Nam, giáo hạt Diên Ninh, địa phận Đà Lạt. Hôm nay con tới đây trước hết là vì con đi khấn lòng thương xót Chúa. Về trong cuộc đời con thì con không dám kể bởi vì thời gian rất là có.
Thôi ông nói còn dài hơn nữa, ông được ơn gì nói ngay.
Dạ dạ. Thì tháng trước là con cũng đi lòng thương xót ở dưới giáo xứ của cha đây, thì cuộc đời con bị bệnh tim là hở van ba ná và thiếu máu tim cục bộ. Thì tháng nào hoặc là có lần thì hơn tháng con lại phải về cho Hòa Hảo con tái khám để lấy thuốc. Nhưng mà từ cái tháng trước con xuống khấn lòng thương xót Chúa đây thì con thấy thế nào thì con nói thế vậy ạ. Thực tế là mà nói thì trước cứ một tuần là ít nhất con phải lên cơn trong mấy ngày. Vâng, mà mỗi một lần cơn đau của con là kéo dài có lần 40 phút và 30 phút. Thì con cũng chỉ biết là như là cầu nguyện và con lần chuỗi rồi con phó thác trong tay Chúa. Thì qua cơn đau đó, nhưng mà đến giờ này thì con đi lòng thương xót đầu tháng vừa rồi, thì bây giờ là cơn đau của con đã thấy tạm ngưng, hiện nay là được khoảng 20 ngày là con không thấy đau lên cơn đau gì nữa. Thì con biết rằng đây là con được phép ngạ của lòng thương xót Chúa cứu con. Thì thôi con cũng có thế nào thì con cũng chia sẻ với cha cùng với cộng đoàn như vậy, để trong cái góc độ thì các cụ nói là cơm thì phải rau, đâu phải thuốc, nhưng mà thuốc thì còn phải gặp thầy thuốc. Nhưng mà thực ra nói là nửa tháng nay con không phải uống thuốc nữa, còn trước cứ ngày nào con phải uống đúng ba cữ, sáng là 4 viên, trưa 2 viên, tối cũng 2 viên.
Vâng. Vâng, một người anh em bị bệnh tim, hở van ba lá rồi thì thông tim van mạch đủ thứ hết, và cơn đau kéo triền miên. Còn hôm nay thì đến với lòng Chúa thương xót, Chúa đã chữa cho ông ấy để không có những cơn đau và chưa không phải dùng thuốc nữa. Và ông nói đúng là đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc, phải không? Vâng. Đứng ở đó, ba người cứ đứng ở đó. Rồi, đây thêm một ông thánh. Thánh là thánh gì?
Dạ thưa cha, con không có thánh, con là người người bên lương.
Bên lương có làm thánh được không? Nó chưa? Bên lương cũng làm thánh được. Giáo lý dạy rằng là những người không phải là theo đạo Công giáo, nhưng họ theo lương tâm ăn ở ngay lành, mà không phải vì lỗi của họ mà họ không biết được Đức Giêsu, thì họ vẫn được cứu độ. Nghe rõ, những người không phải Công giáo mà họ chưa được nhận biết Chúa không phải do lỗi của họ, vì chẳng có ai giới thiệu Chúa cho họ, mà họ theo lương tâm họ ăn ở ngay lành thì họ cũng được cứu độ. Trách nhiệm là của những người biết Chúa, những người có đạo mà không làm cho những người không đạo biết Chúa, đó là trách nhiệm của mỗi một người chúng ta trước tòa Chúa. Sao ông thánh không đạo? Ông thánh không đạo tên gì?
Còn là Sinh, con đến từ tỉnh Nghệ An ạ.
Sinh, Sinh ở Nghệ An. Con nói khá khá hơn cái cô kia không? Nha, rồi ráng nói rõ giùm cha cái con.
Dạ thưa cha, là con ở nơi một nơi vùng sâu vùng xa nhất của tỉnh Nghệ An. Hôm nay con đến đây làm nhân chứng là con được 2 cái ơn của Chúa ban cho con, mà kể ra thì dài lắm.
Vắn tắt rồi.
Dạ. Thôi là năm con đi vào Bình Phước làm ăn rồi, sau đó con gặp một người bờ con là người bên đảo, người ở Thanh Hóa. Nhưng mà về rồi gia đình bên nội con cưới, bên ngoài không làm gì cả, con cũng không được là biết một cái phép gì cả. Rồi 2007 là có sinh được một cháu trai, cháu tên là Dương. Sau đó cháu được một tháng cháu đi bệnh viện ở Sài Gòn á. Rồi là bệnh kỳ nói là bị bệnh tật vàng giá sinh lý. Sau đó con về ngoài quê rồi để gửi cháu lại cho bà nội và vợ lại. Con vào Bình Phước làm ăn. Thì sau một năm con về thì con thấy đứa con đã hơn một năm rồi, mà nằm ngả cái dùn đi lôi ra, cái lưỡi đi the ra, cháu không biết nói, không biết đi, không biết lật. Con rất đau đớn trong người. Khi đó là vợ con lại ra đi làm ăn nữa, bởi được 20 ngày thì con lại nghe tin ở ngoài nội điện về là con phải về gấp đưa cháu đi xuống bệnh viện tỉnh Nghệ An. Bệnh viện tỉnh Nghệ An nói là cháu phải mổ vì cháu bị một đoạn đường ruột tắc lại, tiêu hóa không được. Sau đó con cứ phân vân rồi con đi lại trong bệnh viện, ra là con nhìn lên trời, con hỏi kêu là ông trời ơi, cứu con với, con thì nghèo khổ, không có tiền để mà thế này nọ, thì con chỉ biết cho dù con có khổ nào con vẫn chịu được, đừng cứu đứa bé của con đi, vì con là đứa con đau lòng của con rất đau lòng lắm, rất đau luôn lắm. Sau đó là bác sĩ lại cho đi xét nghiệm ra bệnh viện tư, bác sĩ kêu là cháu bị suy tuyến giáp bẩm sinh, bây giờ phải chuyển đi Hà Nội, ở đây không có thuốc để chữa cho cháu. Con ra ngoài Hà Nội thì vào là 11 giờ xong 2 giờ nhập viện xong xuôi, tất cả đều thuận buồm xuôi gió cả. Bác sĩ đưa vào rồi, xong đó bác sĩ cho uống một liều thuốc, từ từ đứa bé tỉnh lên. Sau đó tập 1-3 ngày sau thấy đứa bé cây dùn nó nhỏ lại dần dần. Rồi là tối thì con phải ra ngoài hành lang, con không có tiền để đi ngủ nhà trọ, mà con phải nằm ở giữa cái hành lang nhỏ như này. Rồi là bảo vệ đi ngang lại mà không ai nhìn thấy con cả, giống như một cái gì che họ, họ không nhìn thấy con. Rồi con cứ nhìn lên trời, con kêu ông trời ơi cứu con với, con không còn đường nào nữa. Bây giờ con mà ở bệnh viện Hà Nội, nơi này gì cũng tiền, con rất khổ lắm. Rồi là từ đó sáng mai con ngủ dậy chỉ thấy đứa bé người cái dùn không còn lại là trở lại bình thường, và cái lưỡi của cháu lại bình thường. Sau đó bác sĩ bảo là cháu phải truyền máu, mà máu của cháu là nhóm máu hiểm nhất, nhóm máu O, phải chờ. Thì con cứ nhìn lên trời kêu ông trời ơi, nếu không còn máu cứu được con thì con chỉ còn được chết thôi, nếu mấy đứa con không còn nữa thì con cũng chẳng sống để làm gì nữa. Rồi sau đó lại bác sĩ xuống bảo là đã có máu truyền cho cháu rồi, con rất mừng trong người, con để nhìn lên trời cảm ơn ông trời đã cứu đời cho con.
Bạn biết ông trời là ai không? Trả lời mạnh lên mà không trả lời được làm sao mà truyền đạo. Ông trời đó là ai? Rồi ơn thứ hai.
Rồi ơn thứ hai là ngày 17 tháng 10 con được vào Bình Phước làm ăn. Rồi con nghe tin cái bài giảng của cha.
Làm sao con biết, con này không có đạo, sao con biết nghe đến bài giảng lòng thương xót của cha?
Vì một người làm về con nó có một cái đài đeo lên, rồi mở cho nghe. Rồi có một người là cùng ở Nghệ An, con nào là quê hương của con rồi, người đồng hương của con rồi. Rồi con là 17 tháng 10 con xuống đấy được gặp cha đi lễ. Rồi là con bị viêm xoang, rồi bị nơi họng, rồi là bị viêm dạ dày tả tràng. Những cơn đau hành cho con rất khổ lắm, con đi chừa khắp nơi, con cứ tưởng là con bị chấn hai lần té, con tưởng là bị sò nào, nhưng mà chụp bác sĩ trả lời không việc gì, chỉ viêm xoang, viêm họng, viêm dạ dày. Con nói trời ơi, đứa con mới khỏi, bây giờ người cha lại vậy này, chỉ còn đường nào nữa. Con lại cứ nhìn lên trời, con cứ xin ông trời cứu giúp con thôi, để cho con qua, cho dù con có khổ cỡ nào con vẫn chịu được, nhưng mà bệnh cho con khỏi lành, để con nuôi đứa con chứ không lớn ạ. Đứa con của con nay là 9 tuổi rồi, cháu chưa nói được một tiếng là kêu bố ơi, mẹ ơi. Con rất đau lòng, mỗi lần con về con nhật đau lòng. Đêm con nằm con ngủ con ôm lại đứa con, hai hàng nước mắt con cứ chảy ra, tuôn trào lên. Rồi con này ra con ngồi lên bầu trời, ngồi lên con cứ nhìn lên bầu trời, con kêu ông trời ơi, hãy cho đứa con nói đi, có phạt thì phạt con đi, đừng có làm đến đứa nhỏ không biết tội tình gì cả, sinh ra không có cái gì cả, đến giờ chưa được một tiếng.
Còn sức khỏe của con sao? Bệnh của tình của con hôm nay thế nào?
Con hôm nay con đã đỡ được 70% rồi.
Đây là cái mà con khao khát mong ước, cha gửi tặng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Có phải là cái điều con mong ước không?
Dạ, đây là cái bài là con chờ, con mong rất mừng lắm.
Rồi, tặng cho người bệnh tim cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, và tặng cho cô nói tiếng lạ một máy nữa. Bây giờ ba người cho lựa chọn: một thiên đàng, hai trần gian, ba là luyện ngục, chọn cái nào? Còn cho con ưu tiên chọn trước, một về thiên đàng, hai trong luyện ngục, ba ở trần gian, con chọn cái nào?
Dạ con thì sao cũng được, trời đã sắp xếp là phải chịu thôi, chịu theo số phận của mình.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy nếu không có lòng tin thì chúng ta luôn bảo là số phận, chúng ta luôn bảo là trời định. Nếu mà bảo rằng trời định, nếu mà bảo rằng số phận, thì trời tức là Thiên Chúa định đoạt cho mỗi một người chúng ta được về quê trời. Đó là Chúa định đấy. Đó là Chúa mong muốn, Chúa khao khát. Vì chúng ta là con của Thiên Chúa thì phải về với Chúa chứ đi đâu bây giờ, có đúng không con? Con của con thì nó về với con hay nó về với cái ông hàng xóm? Con của con, cái đứa con của con á, thì nó mong muốn về với con hay nó về với cái ông hàng xóm đầu tim này?
Nó về với con chứ.
Vậy thì con là con của Chúa, chúng ta là con của Chúa, thì Chúa chỉ mong muốn chúng ta về với Chúa mà thôi. Cho nên đừng bao giờ chúng ta đổ cho là số phận hay là trời định cho tôi phải thế này, phải thế kia. Không, Chúa định, trời định cho chúng ta được hưởng hạnh phúc. Hạnh phúc mà tột đỉnh nhất, vĩnh cửu là hạnh phúc ở quê trời. Cho nên bây giờ thôi, cho con lên trời đi. Lên, lên trên trời. Lên. Rồi, một ông lên trên trời. Còn cái ông đầu tim và cái bà tiếng lạ, chọn cái gì? Chọn trời thì thiên đàng nó chọn mất rồi, còn luyện ngục với trần gian, bây giờ ông muốn chọn trước hay muốn nhường cho phụ nữ ưu tiên?
Dạ con nói ưu tiên cho phụ nữ trước ạ. Xong ạ.
Ông già này vẫn còn ga lăng ấy chứ. Rồi vẫn còn ưu tiên cho phụ nữ, lady first. Rồi con chọn trần gian hay luyện ngục?
Dạ con
nói chỉ hai chữ thì may ra tao hiểu, đừng có nói dài. Trần gian hay luyện ngục?
Dạ con chuyển cho nó là Trần Gian ạ.
Chọn ở Trần Gian rồi, con ở Trần Gian thì thôi còn mua số, còn ông thì xuống lệnh ngục chứ đi đâu bây giờ. Rồi chúng ta nhìn thấy đây là luyện ngục, đây là trần gian, đây là thiên đàng. Trần gian, luyện ngục, thiên đàng, ai được làm thánh? Ai là thánh? Ai là thánh? Ai là thánh? Hả? Luyện ngục, trần gian, thiên đàng. Người thì nói luyện ngục, người nói trần gian, người nói thiên đàng, ai là thánh? Hả? Ai là thánh? Trần gian, luyện ngục, thiên đàng, ai là thánh? Cả bà, cả ba đều là thánh. Cho nên trong kinh Tin Kính ta mới nói tín điều các thánh cùng thông công. Đây ông ăn ở luyện ngục, thánh thánh đầu tim luyện ngục, rồi bà thánh tiếng lạ ở trần gian, rồi ông thánh không có đạo ở trên thiên đàng. Ta thấy ba thành phần của hội thánh: luyện ngục, trần gian, thiên đàng đều hiệp thông với nhau. Ta gọi là tín điều các thánh cùng thông công. Tín điều các thánh cùng thông công. Kinh Tin Kính ta vẫn đọc tôi tin các thánh thông công. Các thánh cùng thông công với nhau, thông phần công nghiệp của Đức Giêsu. Thông phần công nghiệp của Đức Giêsu gọi là tín điều các thánh cùng thông công. Có nghĩa là nhờ máu và nước của Đức Giêsu, trái tim Giêsu đổ ra, nhờ cái chết và phục sinh của Đức Giêsu, chúng ta đã được cứu độ. Tuy nhiên người thì đã được hoàn toàn cứu độ, tức là đang ở trên thiên đàng. Đây là giáo hội chiến thắng. Giáo hội chiến thắng. Giáo hội chiến thắng này đang cầu thay nguyện giúp cho giáo hội. Giáo hội ở trần gian này là giáo hội gì? Chiến đấu. Đang ở trần gian này là phải chiến đấu. Chiến đấu chống ma quỷ, thế gian, xác thịt, gọi là chiến đấu chống ba thù. Mà trong sách Hải Huyền nói rằng tôi thấy vô số những người họ bước vào thiên đàng, bảo rằng họ là ai vậy? Họ là những người từ đau khổ mà đến. Thấy chưa? Chúng ta ở trên trần gian này không tránh khỏi đau khổ đâu thưa anh chị em. Và nếu mà mình biết chấp nhận đau khổ, biết đón nhận đau khổ, biết hiệp thông đau khổ của mình với đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá, thì tất cả cái phần ấy chúng ta sẽ được hưởng sau khi chúng ta qua đời. Và sau khi chúng ta qua đời thì những người ấy đã giặt áo của họ trong máu của con chiên. Sách Hải Huyền nói rất rõ, những người ấy từ đau khổ mà đến, và họ đã giặt cái áo của họ, áo trắng tinh của họ. Nhờ đâu mà áo họ trắng tinh như vậy? Là họ giặt trong máu của con chiên. Thì ngày hôm nay chúng ta dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa để được rửa sạch. Và khi được rửa sạch như vậy thì khi chúng ta đang sống trên trần gian này chiến đấu, thì nhờ các thánh cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Đây là sự thông công. Thấy chưa? Anh chị em nhìn có thấy không? Ông luyện ngục này lui ra tí cho bà thạch đòi. Đấy mà chưa gì đã chạy đi rồi, trốn. Vô luyện ngục, vô chạy ra gì. Chưa được ra. Đây là trên thiên đàng. Thánh trên thiên đàng cầu thay nguyện giúp cho những người ở trần gian. Hiệp thông, thánh mà không hiệp thông thì đừng cho thấy sự hiệp thông chưa? Thánh Teresa, Thánh Maria cầu cho chúng con hiệp thông. Rồi những người ở trần gian này chúng ta mong ước lên thiên đàng, nhưng còn nhớ đến một giáo hội gọi là giáo hội đau khổ đang ở luyện ngục. Ông thần đúng là giáo hội đau khổ thật, nhìn thấy đau khổ quá. Thì những người ở dưới luyện ngục gọi là giáo hội đau khổ đang được thanh luyện, mà bây giờ không còn có cơ hội để mà chuộc lại lỗi lầm nữa, không còn giờ của lòng thương xót nữa, đây là giờ của sự công thẳng. Cho nên phải đền, phải trả về tư tưởng, lời nói, việc làm, những gì đã ở trên trần gian này mà làm mất lòng Chúa, mất lòng anh em. Cho nên những người ở dưới luyện ngục họ đang khao khát, và vì thế giáo hội dành nguyên một tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn dưới luyện ngục. Thì các thánh ở trần gian này hiệp thông với các thánh ở dưới luyện ngục, hy sinh, dâng lễ, làm việc bác ái, bớt ăn, bớt mặc, cầu nguyện, lòng thương xót, chuỗi mân côi, chầu thánh thể, cầu nguyện và cầu nguyện cho các linh hồn dưới luyện ngục. Thế chưa? Các thánh mà lại bỏ tay nữa. Thần này bỏ đây, đó, ta thấy nhìn thấy sự hiệp thông chưa? Chưa xong. Ông ở luyện ngục có ở mãi không? Không. Sao ở mãi thì làm sao? Hả?
Anh luyện ngục nhiều quá, nóng chịu không nổi.
Nóng quá chịu không nổi. Thì chúng ta thấy là các thánh ở trên thiên đàng cầu thay nguyện giúp cho những người dưới trần gian. Những người trần gian cầu nguyện làm việc bái hy sinh, cầu nguyện cho các linh hồn dưới luyện ngục. Tín điều các thánh cùng thông công, giáo hội chiến thắng khải hoàn trên thiên quốc. Giáo hội đang được huấn luyện, đầu giáo hội đau, giáo hội gì chiến đấu ở trần gian. Đây là giáo hội đau khổ dưới luyện ngục, không còn cơ hội để mà đền thay cho mình nữa, mà phải nhờ lời cầu nguyện của các thánh ở trần gian. Rồi sau khi mà đã đền thay hết rồi, nhờ máu và nước trái tim Chúa đổ ra qua sự cầu nguyện hy sinh của tất cả chúng ta trên trần gian này, các thánh ở dưới luyện ngục đã được rửa sạch mọi tội lỗi và lôi ở mãi luyện ngục mãi thôi, lên thiên đàng, lên đà, lên. Ngon không?
Dạ thưa cha ngon ạ. Mát mẻ.
Sao?
Mát mẻ lắm ạ. Cái quạt đang quạt. Đây là cái quạt đang quạt thì mát lắm cha.
Trời, trên thiên đàng mà không còn xài quạt. Công nội này trên thiên đàng mà còn xài quạt gì nữa. Nhưng thấy không? Đó lại là các thánh. Rồi các thánh ở trên này lại cầu bà này, bà lại đi đâu? Nghe bà sống mãi, sống mãi, chết thì đi đâu? Rồi xuống luyện ngục, xuống luyện ngục, thấy chưa? Rồi bây giờ ông thánh này, ông lên thế đàng rồi ông lại cầu lại cho cái bà này, đó, rồi bà này bá lại, hết thời gian thanh luyện bá lại, lên thiên đàng.
Dạ, con đang bảo mát mẻ quá, không?
Mát mẻ quá. Đó, thấy các thánh đều biệt tất cả đều hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Đó, trời mới, đất mới, nơi mà tất cả chúng ta sẽ được diện kiến Thiên Chúa mặt đối mặt. Chúng ta, Chúa thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Và mỗi người chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúa thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Và trên thiên đàng ấy, tất cả chúng ta, con của Thiên Chúa, tẩy sạch bụi trần, tẩy sạch tội lỗi, chúng ta về hưởng hạnh phúc trên thiên quốc. Đây hình ảnh của trời mới đất mới. Đây là tương lai sáng ngời của mỗi người chúng ta. Điều mà Phaolô bảo rằng là những đau khổ đời này sánh gì với vinh quang mà chúng ta hưởng trên thiên quốc. Mà ông thần này ông cứ mát mẻ quá, ông dùng chữ mát mẻ quá đấy thưa anh chị em. Để được như vậy thì mỗi một người sống trên trần gian này phải thực hiện đúng điều mà trong bài tin mừng ngày hôm nay gọi là phúc thật tám mối. Tám mối phúc thật ấy là điều mà chúng ta phải sống, phải thực hành. Thực phúc cho ai biết, xót thương người, phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, phúc cho ai có lòng khó khăn, phúc cho ai xây dựng hòa bình, phúc cho ai bị bách hại rồi bị sỉ vả vì danh thầy. Tất cả những cái đó, chúng ta sống ở trên trần gian này, chúng ta chịu đựng đúng như vậy, sống đúng tám mối phúc thật ấy, tín thác vào lòng thương xót của Chúa, thì giờ chết của ta là giờ ra đi trong bình an, có khi chỉ lướt qua luyện ngục mà vào thẳng quê trời. Hallelujah. Mời tất cả các thánh cùng bắt tay người các thánh bên phải, bắt tay thánh bên phải, bắt tay thánh bên phải, rồi bắt tay thánh bên trái, và nắm hai tay tất cả chúng ta cùng về thiên đàng, tất cả chúng ta cùng về
thiên đàng.
Nắm hai tay tất cả chúng ta cùng về
thiên đàng.
Nếu trong cuộc sống trần gian này chúng ta sống đúng với tám mối phúc thật, nếu trong cuộc sống trần gian này chúng ta chấp nhận đi qua, lướt qua trong đau khổ, chấp nhận giặt máu áo của mình trong máu của con chiên, tức là dìm mình trong đại dương lòng thương xót Chúa, tín thác vào Chúa, sống lòng thương xót, thực hành lòng thương xót, thì cuối cùng cuộc sống của chúng ta chết thì chúng ta sẽ được về. Chứ hay ta lên, Tết chết thì chúng ta sẽ được về. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!